Tức là đúng ra thì ông còn nói thêm câu nữa, tức là trong này nó có cái gì linh là thiêng mà ông phải bắt nghĩa là đòi chuộc mạng nhiều sinh mạng như vậy để người ta cúng đó, thấy không? Thì khi mà cái bếp nó đổ rồi á, thì mọi người chung quanh nó thấy cũng sợ, không biết là ông hòa thượng này chút có bị ông thần là vặn họng bẻ cổ gì không. Nhưng mà rồi cũng không sao hết. Thì một chút á, thì ông mới thấy có một vị thanh niên mặc cân đai áo mão màu xanh giống như vị quan rồi đó, cái đến lễ trước ông. Thì ông nói ông là ai vậy? Thì cái anh đó nói là bạch hòa thượng, con là ông thần táo đây, thấy không? Vừa rồi con được ngài khai thị cho cái pháp vô sanh, cho nên con được thoát khỏi thân táo, vừa sanh lên cõi trời rồi. Bây giờ con đến là lễ tạ ơn ngài. Thì ngài nói cái đó là cũng là cái tánh bản hữu của ông thôi, chứ không có gì, không? Rồi thì ông lễ tạ, cái ông biến mất. Sau đó thì mấy ông thầy đi theo đó, công thị giả rồi đi theo đó, mới thắc mắc, mới hỏi và bạch hòa thượng, tại sao mà tụi con đi theo ngài lâu nay mà chưa có nghe ngài nói về cái pháp vô sanh cao thượng gì, mà bữa nay là ông thần táo đó, ông nghe được cái pháp vô sanh gì mà ông được thoát khỏi cái thần táo nhanh như vậy? Thì ngài nói ta cũng không có nói gì khác, ta chỉ nói cái này là bùn, là gạch, không là đất, nó hợp thành vậy thôi, còn linh từ đâu lại, thánh từ đâu đến mà ông phải đòi chuộc nhiều sinh mạng vậy thôi, ta chỉ nói như đó. Thì đó chính là câu chuyện đó, là để nhắc lại cái bài pháp hôm nay đó. Nghĩa là ông thần táo đó mà sở dĩ mà lâu nay ông không có đi đâu được hết á, là tại sao? Là ông gắn cái tôi vào mấy cục đá đó, không? Gắn cái tôi vào mấy viên gạch là vào cái bếp đó đó, không? Gắn cái tôi vào đó, không? Rồi cho cái bếp đó là tôi, phải không? Rồi mới bắt người này người kia nè, giết con này con kia để mà cúng vào cái tôi đó, phải không? Cho nên là không có đi đâu được hết, tức là không có siêu thoát được, không có siêu thoát. Bây giờ được ông hòa thượng này, ông mới khai thị cho, ông mới chỉ cho ông á, cái tôi của ông không phải như vậy, không? Cái bếp đó là ngói, là gạch, đó là do bùn đất người ta nặng thành thôi, còn ông là thần, mà thần tức là linh thiêng, là sáng suốt, không? Chứ đâu phải là thần là mấy cục gạch đó, mấy cục đá đó, không? Cho nên ông mới gõ vào mấy cục gạch đó, đó là mấy cái thứ vô tri thôi, nó không hiểu biết gì hết. Thì mấy cục gạch, mấy cục đá đó mới đổ xuống, thì ông thần ông buông, không? Ông buông mấy cục gạch đó thì ông liền được giải thoát, được siêu thoát, được sanh lên cõi trời. Quý vị thấy không? Thì quý vị thấy mình có giống vậy không? Mình cũng vậy, mình cũng gắn cái tôi vào mấy cái gì đó, vào mấy cái đốt xương, mấy sợi gân, mấy cục thịt này nè, phải không? Gắn cái tôi vào mấy cái này, rồi hàng ngày cũng giết con này giết con kia cúng cho nó, phải không? Thì cho nên là cũng không có siêu thoát được. Bây giờ thì được nghe là được quý thầy được nghe Phật pháp chỉ dạy cho, không? Thì mình cũng không phải là mấy cục thịt này, không phải là mấy sợi gân này, không? Không phải là mấy cái đốt xương này, không? Mấy cái đó là ít bữa là cho nó vào nghĩa địa hết rồi, không? Mình là cái trí tuệ, cái giác ngộ sáng suốt, không? Nó hiểu biết tất cả, mình chứ còn mình không phải mấy cái thứ đó, không? Thì mình buông bớt mấy cái đó là bớt khổ. Vậy quý vị chịu buông chưa? Rồi mình cũng khó nghe thì cũng hiểu vậy đó, nhưng mà buông thì cũng khó, còn khó đó. Phải không? Nhưng mà ở đây mình Bây giờ chưa thể mà buông dòng thần đó, buông một cái ra thì nghĩa là siêu thoát lên liền. Nhưng mà giờ tập buông, phải không? Buông bớt, từ từ, buông cho nó nhẹ nhẹ, phải không? À, buông nhẹ nhẹ dần. Thì đó là con đường an vui, phải không? Quý vị nên nhớ, từ lâu rồi mình đã sống trong vô minh, trong tối tăm, trong mê lầm, trong phiền não đau khổ. Bây giờ hôm nay được cái duyên lành gặp Phật pháp, được nghe những cái lẽ thật, những cái chân lý, thì đó chính là cái thuốc để mà trị sáng mắt cho mình, không? Thì bây giờ có thuốc để mà trị rồi thì quý vị có chịu uống không, hay là để cho nó nó phải tối hoài đó, không? Có thuốc rồi mà không chịu uống nữa thì sao, đành chịu tối hoài sao? À, cho nên bây giờ phải chịu uống thuốc để mà mở sáng mắt ra, nhìn rõ cuộc đời, nó mới thấy cuộc đời nó là rực rỡ, nó là sáng ngời, mới thấy tịnh độ là ngay đây, chứ không phải là cầu về Tây Phương mới có tịnh độ. À, thì vậy mình sống thật là vui, sống thật yêu đời. Như vậy thì là học Phật, tu Phật là rất yêu đời chứ đâu có chán đời. À, phải không? Cho nên ai nói mà học Phật là chán đời là chưa hiểu Phật, phải không? Rất là vui. Vì thấy nãy giờ tôi giảng tôi cười hoài chứ đâu có mà tôi đâu có khó, đâu có khóc đâu. Mà phải không? Đó. Cho nên đúng là học Phật là vui chứ không có, không có khổ, không có khóc. À, như vậy thì một năm mới, phải không? À, sắp đến, cũng như đang đến, và quý vị sẽ sống tròn một năm mới này, thì với thầy chúc tất cả sống mở mắt ra, buông nhẹ bớt mỗi cái tôi, để ngày càng sống gần nhau hơn.